Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam trong năm ngoái đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm trước đó. Hiện tại, Việt Nam đang nằm trong nhóm 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng ở thị phần bán lẻ trực tuyến cao nhất khu vực Đông Nam Á. Vi phạm qua kinh doanh trực tuyến, mạng xã hội tăng nhanh, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn khi xử lý. Ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết.
Đối với các tài khoản trên Facebook mà bán hàng vi phạm hoặc là có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để mà truy xuất, truy tìm và đối tượng vi phạm để xử lý. Còn nhiều trường hợp thì chúng tôi không thể truy tìm được bởi vì nhiều khi họ lợi dụng các cái tài khoản ảo rồi các cái tài khoản đăng ký từ nước ngoài để mà gian lận. Thế thì những trường hợp đấy chúng tôi buộc phải có các biện pháp như là liên hệ với Facebook để ngăn chặn các cái tài khoản này.
Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường liên tục thu giữ nhiều sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc được bán tràn lan trên nền tảng thương mại điện tử. Cụ thể, mới đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên bất ngờ kiểm tra địa điểm kinh doanh do ông Mai Quyết Thắng làm chủ, phát hiện và thu giữ 2.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng lưu ý, cơ sở này chủ yếu kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee. Trước đó, vào cuối tháng 5, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một điểm kinh doanh trên nền tảng Facebook tại thị xã Sầm Sơn. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 13.000 sản phẩm, gồm nhiều chủng loại. Từ giày, dép, quần áo, chăn ga, gối đệm tới mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, hàng hóa thu giữ kiểm đếm vài ngày mới hết. Được biết, có những ngày cơ sở chốt hàng nghìn đơn hàng với giá trị khác nhau, doanh số hàng tỷ đồng mỗi tháng. Còn tại tỉnh Lào Cai, theo thông tin từ ông Nguyễn Quang Hiểu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi.
Rà soát lại toàn bộ các trang mạng trên môi trường công nghệ thông tin, môi trường thương mại điện tử và rà soát lại các địa điểm, các đối tượng để từ đó có các kế hoạch, các giải pháp tiếp theo để xử lý.
Nhận định về các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
Tôi có nhu cầu chuyển một cái bưu kiện này thì tôi chỉ cần đặt một lệnh, sẽ có một anh Grab anh đến anh nhận cái bọc đấy anh chuyển cho người ta. Thế thì cái bọc đấy trong đấy chứa hàng giả, chứa hàng lậu, thậm chí thuốc nổ hay ma túy thì cũng không ai quản lý, cũng không ai chịu nhiệm. Thì rõ ràng là theo luật bưu chính bây giờ thì cái đơn vị vận chuyển không chịu trách nhiệm về cái đấy mà người nhận phải chịu trách nhiệm.
Thách thức hiện nay trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử là thủ đoạn của các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi và phức tạp. Nhiều đối tượng không có kho hàng hay cửa hàng, phân tán hàng hóa nhiều nơi, khó xác định được kho hàng, thậm chí kho hàng tại một nơi và bán hàng tại một nơi. Bên cạnh đó, các website và các trang mạng xã hội dễ dàng được tạo ra và đóng lại trong thời gian nhanh nên các cơ quan chức năng rất khó kiểm soát. Mặt khác, các nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử luôn tìm mọi cách để lách qua các bộ lọc kỹ thuật của sàn giao dịch hoặc cố tình thay đổi tên sản phẩm khi đang bán để tránh bị kiểm soát. Trong khi thực tế, một số sàn giao dịch thương mại điện tử chưa đầu tư đúng mức cho nhân sự, bộ phận kỹ thuật để kiểm duyệt chất lượng sản phẩm trước khi nhập và giao hàng. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan đến xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử như công an, quản lý thị trường, hải quan, an toàn thực phẩm, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng còn hạn chế. Một nguyên nhân nữa đó là nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân vẫn nặng nề tâm lý xính ngoại, thậm chí khi chưa đủ thông tin để nhận biết về chất lượng hàng hóa hoặc biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ. Đáng quan ngại hơn là có hiện tượng một số người nổi tiếng tiếp tay cho các đối tượng quảng bá sản phẩm kém chất lượng trên các mạng xã hội theo hình thức live stream. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, để kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử cần gắn trách nhiệm cho các chủ sàn.
Hiện nay các hãng người ta cũng kêu ca rất nhiều, nói rằng là các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước của mình hiện nay không kiểm soát được người bán hàng đưa hàng lên, cho nên là trà trộn bán các sản phẩm giả rất là nhiều.
Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nêu một số vi phạm phổ biến như kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, không thực hiện thủ tục thông báo đăng ký website thương mại điện tử hoặc giả mạo logo đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Dự báo trong 2-3 năm tới, tỷ lệ gian lận trên thương mại điện tử sẽ chiếm từ 50-60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Vì vậy, để triệt tận gốc và xử lý nghiêm những trường hợp bán hàng kém chất lượng tràn lan trên các chợ online hiện nay, phải kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Thì ở đây lại còn có những chủ thể là họ không có bất cứ đăng ký kinh doanh nào mà họ trực tiếp họ phải bán và tiềm ẩn rất nhiều những dấu hiệu mang tính chất lừa đảo.
Còn ông Trương Hữu Công, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề xuất với riêng lực lượng quản lý thị trường cần được đào tạo thêm để có thể phát hiện, nhận diện được các sản phẩm vi phạm ngay khi được đưa lên nền tảng thương mại điện tử. Vì hiện nay, qua kiểm soát lực lượng quản lý thị trường chủ yếu mới chỉ là theo dõi đơn hàng. Hơn nữa, vai trò của các chủ sàn thương mại điện tử, nhà cung cấp nền tảng kinh doanh cần được thể hiện rõ hơn, có trách nhiệm khi đưa hàng hóa lên mạng.
Hàng giả hàng nhái rất nhiều, đặc biệt là trong cái thời buổi kinh tế khó khăn. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thì chúng ta chỉ có một cách tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa lưu thông. Thứ hai, cần phải nhanh chóng xử lý các nguồn thông tin do doanh nghiệp, do người dân, do người tiêu dùng tố giác.
Hiện nay, để ngăn chặn hàng giả trên trang mạng điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ, có sự vào cuộc của các đơn vị liên quan.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.